tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Trong tiết mục này, chúng ta đang học về những phụ nữ không tên trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ ba về vợ của ông Potiphar, quan thị vệ của Pharaoh, vua Ai Cập. Đây cũng là một phụ nữ vô danh và vô luân. Sau nhiều lần ra lệnh bảo Joseph phạm tội với bà, nhưng Joseph không nghe theo. Một ngày kia, bà Potiphar nghĩ cơ hội đã đến, vì hôm đó trong nhà chỉ có một mình bà với Joseph. Nhưng khi bà nắm áo Joseph, kéo lại bảo đến nằm với bà, Joseph hoảng sợ, bỏ áo lại trên tay bà, chạy ra ngoài. Vừa xấu hổ, vừa tức giận, bà Potiphar liền dùng chiếc áo của Joseph làm bằng chứng, tố cáo ngược rằng Joseph đã lợi dụng lúc trong nhà không có ai tấn công bà để làm nhục bà. Kinh Thánh ghi lại chi tiết này như sau. Khi bà thấy Joseph bỏ áo lại trong tay mình và chạy trốn ra ngoài, thì gọi người nhà vào và nói, các người xem đó, thằng Hebrew mà chồng ta đem về đã làm nhục chúng ta. Nó đến gần, tính nằm với ta, nhưng ta la lớn lên. Khi nghe ta cất tiếng kêu cứu, nó bỏ áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài. Bà để áo của Joseph bên cạnh, chờ ông chủ về. Và khi chồng về, bà ta cũng nói tương tự như vậy với ông. Tên nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà đã đến gần tính làm nhục tôi. Nhưng khi tôi cất tiếng kêu cứu thì nó bỏ áo lại bên tôi rồi chạy trốn ra ngoài. Chúng tôi vừa trích đọc sách Sáng Thế Ký chương 39 từ câu 13 đến 18. Quý vị nghĩ gì về hành động và lời nói của bà vợ quan Potiphar? Bà thật là người vô đạo đức và tráo trở. Chính bà là người hằng ngày cám dỗ Joseph phạm tội. Joseph phản đối và giải thích thế nào bà cũng không nghe. Lần này, vì trong nhà không có ai, bà Potiphar trơ trẽn nắm lấy áo Joseph, bắt vào nằm với bà. Joseph hoảng sợ bỏ chạy, nhưng vì bị bà nắm chặt áo trong tay, Joseph chỉ còn cách duy nhất là bỏ áo lại để chạy thoát thân. Thế là với chiếc áo của Joseph trong tay, bà ta liền tố cáo ngược, nói rằng Joseph là người xấu, nguy hiểm, cố tình làm nhục bà. Thưa quý vị, bà Potiphar là người mê đắm Joseph. Bà cám dỗ Joseph, nhưng khi bị từ chối, lòng mê đắm đó liền trở thành thù ghét. Khi không đạt được điều mình muốn, lòng ham muốn ích kỷ thường trở thành thù ghét. Tục ngữ ta cũng có câu, không lấy thì khuấy cho hôi. Bà Potiphar cáo gian một tội kinh khủng cho một người hoàn toàn vô tội mà không một chút thương xót hay áy náy. Điều này cho thấy lòng dạ con người thật là xấu xa, không ai có thể lường được. Trong đời sống, những việc tương tự như câu chuyện này cũng đã xảy ra cho nhiều người. Bà vợ ông Potiphar tố cáo Joseph là người nguy hiểm, nhưng bà ta mới là người nguy hiểm. Ba loại tình cảm của con người là mê đắm, nhục dục, tình bạn và tình yêu thật. Trong ba loại tình cảm này, mê đắm nhục dục là tình cảm thấp nhất. Nó chóng phai tàn và dễ biến thành thù ghét. Sách Samuel thứ nhì chương thứ 13 ghi lại trường hợp tương tự về loại tình yêu này. Đây là điều xảy ra giữa hoàng tử Amnon và công chúa Tama, là hai người con của vua David. Amnon muốn có quan hệ thân xác với em gái Tama, nên đã dàn cảnh giả vờ bị bệnh để xin Tama đến chăm sóc. Anh đã lợi dụng cơ hội xâm phạm tiết hạnh người em gái. Khi lòng ham muốn của Amnon đã được thỏa mãn, Kinh Thánh ghi như vậy. Rồi đó, Amnon lấy làm gớm ghét nàng quá, đến nỗi tình người ghen ghét nàng lại lớn hơn tình thương yêu nàng khi trước. Theo Samuel thứ nhì, chương 13, câu thứ 15. Tình cảm của bà Potiphar đối với Joseph cũng giống như vậy. Đây là tình yêu ích kỷ, thấp hèn nên đã nhanh chóng biến thành thù ghét. Không đạt được điều mình ham muốn, bà thù ghét Joseph, tố cáo Joseph về tội mà anh không những không bao giờ phạm, mà còn tìm mọi cách để tránh. Bà gọi Joseph bằng một từ đầy khinh miệt. Thằng Hebrew mà chồng ta đem về đã làm nhục ta. Bà vợ ông Potiphar là người thật nguy hiểm. Chính bà là người có mưu đồ tội lỗi, đen tối. Bà là người gây ra mọi sự. Nhưng bây giờ bà cáo gian và đổ tội cho Joseph. Khi chồng về, bà ta đưa áo của Joseph ra và nói: tên nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà đã đến gần tính làm nhục tôi. Bà Potiphar đổ lỗi cho chồng, hàm ý rằng tại vì ông đem tên nô lệ này về nhà, ông tin cậy nó, giao cho nó cai quản mọi việc, nên nó mới dám tới làm nhục tôi như vậy. Và Kinh Thánh ghi, khi nghe lời vợ nói, quan Potiphar nổi giận phừng phừng, ông bắt Joseph bỏ vào ngục, là nơi giam các tù phạm của vua. Chúng ta không thấy ông Potiphar đến hỏi Joseph hay hỏi các đầy tớ trong nhà về sự việc mà vợ ông nói để biết thực hư ra sao. Ông cũng không cho Joseph có cơ hội minh oan cho mình. Kinh Thánh chỉ ghi khi chủ của Joseph nghe lời bà vợ nói là tên nô lệ của ông đã đối xử với tôi như vậy đó, thì ông nổi giận phừng phừng. Ông bắt Joseph giam vào ngục. Theo Sáng Thế Ký chương 39, câu 19 và 20. Thưa quý vị, qua chi tiết này, chúng ta có thể nói ông Potiphar là người sợ vợ. Ông là một ông quan lớn, chức vị cao, từng đối xử tốt với đầy tớ trong nhà. Ông biết Joseph là người tốt và đáng tin cậy. Nhưng ông cũng biết vợ ông là người hung dữ hay lấn lướt bắt nạt người khác. Điều gì bà muốn mà không được như ý thì bà sẽ phản ứng rất mạnh. Nếu ông cho Joseph có cơ hội trình bày sự thật thì cũng vô ích. Vì vậy, ông không hỏi gì Joseph hay đầy tớ trong nhà, nhưng bắt Joseph bỏ tù ngay để cho yên chuyện và có lẽ cũng để cho ông được yên thân. Với những sự việc diệu kỳ xảy đến trong đời Joseph trong nhiều năm sau đó, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã ban phước và dẫn dắt đời sống Joseph một cách lạ lùng. Chúa dùng điều bà Potiphar cố tình làm để hại Joseph, trở thành cơ hội đưa Joseph lên địa vị cao trọng tại Ai Cập. khi được vua Ai Cập tin cậy, nâng lên địa vị cao trọng với nhiều quyền hành trong tay. Chúng ta không thấy Kinh Thánh nói đến việc Joseph trả thù hay làm gì hại đến bà Phô-ti-pha để binh vực cho sự trong sạch của mình. Đức Chúa Trời luôn luôn ban phước cho những người có đời sống trong sạch, đẹp lòng Chúa. Sách Châm Ngôn, chương thứ 31 trong Thánh Kinh Cựu Ước, mô tả cho chúng ta hình ảnh một người nữ tài đức, người vợ hiền thục, suốt đời đem lại ích lợi cho chồng. Lời mô tả đó như vậy: ai tìm được một người nữ tài đức? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc, lòng người chồng tin cậy nơi nàng. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi chứ không gây tổn hại. Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp thức ăn cho người nhà mình và giao công việc cho các tớ gái mình. Nàng mở rộng tay giúp người nghèo khó, đưa tay ra tiếp kẻ khốn cùng. Nơi cổng thành, chồng nàng được nổi tiếng. Miệng nàng nói năng khôn ngoan, lưỡi nàng khuyên dạy điều nhân ái. Nàng coi sóc mọi việc trong nhà, không bao giờ lười biếng. Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng, có nhiều người nữ làm việc xuất sắc, nhưng nàng trỗi hơn tất cả. Trích sách Châm Ngôn chương 31, từ câu 11 đến 29, bản Hiệu Đính. Thưa quý vị, người nữ tài đức, thức khuya dậy sớm, siêng năng làm công việc nhà, chăm sóc đầy tớ trong gia đình. Bà chia sẻ vật chất để giúp người nghèo thiếu, tiếp nhận kẻ khốn cùng. Về cách nói năng, người nữ này ăn nói khôn ngoan, dùng lời lẽ nhân từ. Và đặc biệt hơn hết, người nữ tài đức suốt đời đem lại ích lợi cho chồng, chứ chẳng bao giờ gây điều tổn hại. Đối chiếu với người nữ tài đức, chúng ta thấy bà Phô-ti-pha là người vợ trái ngược hoàn toàn. Vì có đầy tớ giỏi, bà rảnh rỗi nên lười biếng không chăm sóc việc nhà. Về đức hạnh, bà thiếu nết na trinh chánh, bà có những ham muốn tội lỗi xấu xa. Bà Phô-ti-pha không sợ tội nhưng ham mê nhục dục và dùng quyền làm vợ ông chủ để thỏa mãn ham muốn xấu xa của mình. Về cách nói năng, bà nói những lời vô đạo để cám dỗ người khác. Lời nói của bà không chân thật, nhưng tráo trở, khiến người hiền lành, đạo đức bị tù oan ức. Bà là vợ ông quan, giàu có, dư thừa tiền bạc vật chất, nhưng không biết dùng điều mình có để giúp đỡ chia sẻ với người nghèo thiếu. Trong vai trò làm vợ, bà Phô-ti-pha không tôn trọng chồng, không vâng phục chồng. Và tệ hại hơn nữa, bà không đem lại lợi ích cho chồng, nhưng gây tổn hại lớn lao. Vì bà mà quan Phô-ti-pha mất Joseph, một người đầy tớ trung thành, người quản gia tài giỏi. Bà vợ ông Phô-ti-pha là tấm gương xấu cho hậu thế, là mẫu mực của một người nữ mà chúng ta, những người nữ trong Chúa, phải tránh. Thưa quý thính giả, chương trình Giờ Phụ Nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.